Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 26 tháng 2 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, trình bày vài nhận định của Linh Mục André Đỗ Xuân Quế về Ca Đòn. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được đưa trở lại bệnh viện Gemelli vào lúc 10 giờ 45 phút sáng thứ Năm 24 tháng 2. Và ngay chiều hôm đó, tức chiều thứ Năm 24 tháng 2, như là một biện pháp được chọn để giải quyết triệu chứng khó thở của Đức Thánh Cha vì ống khí quản bị teo lại, nên Đức Thánh Cha đã đồng ý để cho các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nơi ống khí quản ở cổ. Phẫu thuật này chỉ kéo dài trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ, và với sự gây mê nhẹ nơi dùng phẫu thuật mà thôi. Sau đó, theo như lời tường thuật của tiến sĩ Navarovans trong cuộc họp báo vào trưa thứ Sáu 25 tháng 2, Đức Thánh Cha đã qua đêm an lành, không dùng máy trợ thở. Ngài đã ngủ ngon, và sáng ăn sáng cũng ngon, uống một tách sữa cà phê, ăn vài miếng bánh biscuit và một hũ yogurt. Vì phẫu thuật nơi ống khí quản ở cổ, các bác sĩ đã khuyên Đức Thánh Cha không nên nói trong vòng vài ngày tới đây. Được biết, việc mổ cổ để gắn thêm ống thở, theo tiến sĩ phát ngôn viên của Tòa Thánh, không phải là công việc cấp cứu mà chỉ là bảo đảm cho bệnh nhân dễ thở mà thôi. Như chúng tôi nói ở trên, đây là biện pháp được chọn chứ không phải là biện pháp bắt buộc do cấp cứu. Theo như nhận định của tiến sĩ Navarovans trong cuộc họp báo trưa thứ Sáu hôm qua 25 tháng 2, thì tuần hoàn máu huyết trong tim mạch tốt. Giới y khoa bên ngoài thì cho rằng chắc chắn việc mổ cổ gắn thêm ống vào khí quản sẽ giới hạn rất nhiều đến khả năng làm việc của Đức Giáo Hoàng. Ngài không thể nói trong một thời gian lâu, và thời gian nằm lại bệnh viện cũng dài hơn. Tiến sĩ Navarovans thêm chi tiết vui này, là sau khi mổ cổ xong trở về phòng, Đức Thánh Cha ra hiệu xin một tờ giấy và cây viết. Ngài viết vào đó câu nói vui như sau: họ đã làm gì cho cha vậy? Rồi Đức Thánh Cha viết thêm hai chữ bằng tiếng Latin, Totus Tuus. Đây là khẩu hiệu giám mục của Ngài, Totus Tuus có nghĩa là trọn cả con thuộc về mẹ. Nhưng hai chữ Latin này cũng có thể được hiểu rộng ra trong ngôn ngữ thông thường là tôi hoàn toàn tùy thuộc, họ muốn làm sao cũng được. Đây là dụng ý của Đức Thánh Cha, vừa nhắc lại khẩu hiệu giám mục của Ngài, Totus Tuus, vừa dùng thuật chơi chữ để đùa vui một chút là Ngài muốn các bác sĩ chăm sóc cho Ngài, muốn làm sao cũng được. Và tiến sĩ Navarovans cho biết cuộc họp báo sắp tới về tình trạng sức khỏe của Thánh Cha là vào ngày thứ Hai, 28 tháng 2. Như thế, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, không có cuộc họp báo về tình trạng sức khỏe của Thánh Cha. Cũng tin Vatican, trong cuộc họp báo tại Roma, đã giới thiệu cuốn sách mới nhất của Thánh Cha có tựa đề Ký ức và căn tính. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tiết lộ rằng anh Ali Akka, kẻ đã mưu sát Đức Thánh Cha ngày 31 tháng 5 năm 1981, đã nhiều lần viết thư cho Ngài để hỏi về bí mật thứ ba của Fatima. Đức Hồng Y cho biết anh Ali Akka đã nghe nói về Fatima và bí mật thứ ba của Fatima, và anh ta xác tín rằng bí mật này chứa đựng lời giải đáp cho một câu hỏi kỹ thuật mà anh ta không thể hiểu nổi. Đó là, làm sao một người chuyên giết mướn như anh ta lại không thành công trong vụ ám sát Đức Giáo Hoàng? Anh ta đã làm tất cả những điều cần thiết, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ, vậy mà nạn nhân của anh ta sống sót. Anh không bàn đến khía cạnh luân lý và không đặt vấn đề thiện ác, mà chỉ đặt vấn đề kỹ thuật. Tại sao anh không giết được Đức Giáo Hoàng mà thôi? Trong cuốn sách vừa được xuất bản, Đức Thánh Cha cũng cho biết trong cuộc gặp gỡ giữa Ngài và anh Ali Akka trong nhà tù tại Roma, anh ta đã liên tục hỏi làm sao mà cuộc mưu sát của anh ta lại không thành công. Đức Thánh Cha tin rằng chính Đức Mẹ đã cứu thoát Ngài và làm cho làng đạn trệch đường. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro-Vance cho biết, ta có thể thấy được anh Aliaka đã hoàn toàn bị thu hút bởi bí mật Fatima như thế nào sau cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao một điều mà anh ta làm chủ hoàn toàn về kỹ thuật như việc mưu sát Đức Thánh Cha đã không diễn ra như dự trù. Đức Thánh Cha xác tín rằng Aliaka đã không hành động tình cờ. Anh đã có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tiến sĩ Navarro-Vance cũng cho biết thêm, Aliaka, dù đã được Đức Thánh Cha đích thân vào nhà tù thăm viếng, đã không hề xin Đức Thánh Cha tha thứ. Anh ta chỉ liên tục hỏi về lý do tại sao nạn nhân của anh ta có thể sống sót. Tin Anh Quốc. Các giới chức lãnh đạo cao cấp của Anh giáo đang có cuộc họp kéo dài 5 ngày tại Bắc Ái Nhĩ Lan để thảo luận biện pháp tránh cho giáo hội Anh giáo khỏi bị chia rẽ đưa tới Ly giáo. Cuộc họp đã khai mạc từ hôm Chủ nhật vừa qua. Nhiều giáo hội Anh giáo có lập trường bảo thủ đe dọa ly khai khỏi giáo hội Anh giáo nếu các giáo hội có lập trường phóng khoáng không ăn năn hối lỗi về vấn đề đồng tính luyến ái và vấn đề phong chức linh mục, giám mục cho phụ nữ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, trình bày và nhận định của linh mục André Đỗ Xuân Quế về ca đòn do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ca đòn là một bộ phận cần thiết và quan trọng của cộng đoàn trong các sinh hoạt phụng vụ. Điều này đã được Công đồng Vaticano II nói tới trong hiến chế phụng vụ. Phải chuyên cần huấn luyện các nhóm ca viên, nhất là tại các nhà thờ chánh tòa. Hiến chế phụng vụ số 114. Trong một diễn từ đặc biệt, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã không ngớt lời ngợi khen. Ở cấp bậc nào, người ta cũng cần đến sự hiện diện của các bạn. Khả năng, óc nhận xét, thiện chí của các bạn lúc nào cũng có thể giúp ích cho nhà thờ hay họ đạo của các bạn, ngay cả khi các bạn không hợp nhau lại để ca hát hay trình bày. Nhiệm vụ của các bạn vẫn quý giá và bất khả thay thế. Chỉ cần nhớ lại lời huấn thị thánh nhạc đã long trọng xác quyết về vấn đề này. Nhiệm vụ của các ca đòn và các ban hát còn quan trọng và cần thiết hơn do những ấn định của công đồng liên quan đến công cuộc cải tổ phụng vụ đề ra. Như vậy, ca đòn thật đáng được lưu tâm và nói tới. Nhìn vào các ca đòn hiện nay, người ta thấy gì? Đó là những đoàn thể trẻ, đa phần gồm thanh niên thiếu nữ đang tuổi lớn lên hay mới vào đời. Vì là đoàn thể trẻ nên sức sống thật là mãnh liệt và sôi nổi. Ca đòn là một tổ chức có sức thu hút mạnh trong các giáo xứ, nhất là những giáo xứ lớn. Có những giáo xứ có đến 5-7 ca đòn. Đi ca đòn thật là vui, đặc biệt là vào những dịp lễ lớn. Ngoài tính cách là một sinh hoạt tông đồ đạo đức, ca đòn còn là một mô hình xã hội lành mạnh, có sức thu hút những người thiện chí trẻ. Bởi thế, các nhà thờ nên lưu tâm và tận dụng những lợi điểm của ca đòn trong việc giáo dục đức tin và khuyến khích tinh thần phục vụ. Không biết các nhà thờ đã đầu tư nhân sự, thời giờ và tiền bạc cho các ca đòn hay chưa và tới mức độ nào? Về mặt này, xin được đề nghị. Thứ nhất, đầu tư cho ca đòn. Đầu tư ở đây có nghĩa là cắt cử người săn sóc, huấn luyện, chỉ bảo ca đòn về kỹ thuật, trình độ hiểu biết phụng vụ, thánh nhạc. Các ca viên thường có thiện chí nhưng thiếu hiểu biết về động cơ thúc đẩy họ gia nhập ca đòn, lại càng ít hiểu biết về thánh nhạc và phụng vụ. Họ đi tập hát để hát, nhưng xem ra phần đông hát bất cứ bài nào và bất kể hát ra sao. Các ca trưởng, nhiều người biết nhạc, nhưng là nhạc đời và cũng không chịu tìm hiểu về nhạc đạo và những kỷ luật liên hệ. Nhiều khi các ca trưởng này lại quá tự phụ, không chịu nghe ai cả. Có thể họ xuất thân từ các nhạc viện, nhưng đó mới chỉ là nhạc thôi, chứ chưa phải là nhạc dùng trong nhà thờ. Ca đòn hát hay hay dở một phần là ở ca trưởng. Ca trưởng giỏi có thể tập hát hay, nhưng nếu chỉ giỏi nhạc đời thôi mà không biết nhạc đạo thì cũng chưa đủ và khó bảo đảm cho cái hay về âm nhạc trong phụng vụ được.
Nhà thờ cần đầu tư là thế cho ca viên, ca trưởng về mức hiểu biết về thánh nhạc, về những điều kiện vật chất tối thiểu để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ hai, ca đoàn phục vụ cộng đoàn. Ca đoàn có là để phục vụ cộng đoàn. Bởi vậy, trong việc sắp xếp chỗ cho ca đoàn ở nhà thờ, nên xếp thế nào để ca đoàn được xem là thành phần của cộng đoàn, chứ không lìa xa hay tách biệt. Muốn phục vụ cộng đoàn, ca đoàn phải hát thế cho cộng đoàn, những bài hát hay nhưng khó, cộng đoàn không hát được, và yểm trợ cộng đoàn trong những phần hát dành cho họ. Tuyệt đối phải loại bỏ phinh hướng này là ca đoàn bao thầu hết, không để cho cộng đoàn phần nào cả, nhất là vào các ngày Chúa Nhật và lễ lớn. Một hình thức phục vụ cộng đoàn rõ rệt nhất là có mặt đông đủ trong những buổi lễ cần có ca đoàn. Nếu ca đoàn không đi, cộng đoàn không có người điều khiển, nên sẽ khó hát và không biết hát thế nào cho phải. Vì vậy, huấn thị âm nhạc trong phục vụ số 21 khuyên nên có một hai ca viên có khả năng tập và sướng các bài hát, để khi không có ca đoàn, cộng đoàn cũng có thể hát được. Nơi nào thiếu phương tiện để thành lập một ca đoàn nhỏ bé, thì phải liệu cho có ít nhất một hoặc hai ca viên được huấn luyện vừa đủ. Ca viên đó phải có thể sướng lên một vài bài hát đơn giản cho các tín hữu tham gia, đồng thời cũng phải biết điều khiển và yểm trợ cho các tín hữu đó nữa. Có thể xảy ra trường hợp một lúc nào đó, ca đoàn giận cha sở, hay một vị trong ban hành giáo nên làm reo không đi hát. Kể cũng đáng buồn nếu xảy ra trường hợp này. Nhưng vì tinh thần phục vụ, mong rằng những trường hợp như thế không xảy ra hay có xảy ra, thì cũng mau chóng được giải quyết một cách ổn thỏa. Lại cũng vì tinh thần phục vụ, ca đoàn nên chấp nhận một số hy sinh. Một trong những hy sinh đó là đi tập hát đều đặn và đúng giờ. Điều này rất cần thiết cho sinh hoạt chung. Không đi tập hát đều đặn sẽ làm cho ca trưởng và các bạn ca viên nản chí. Không đúng giờ sẽ làm mất thời giờ cho nhiều người và khiến người ta chán nản không muốn đi tập hát nữa. Ăn thua là ca trưởng làm gương tới đúng giờ và luôn nhắc nhở ca viên về điều này, vì đó là tư cách của người biết tự trọng, có văn hóa như những người văn minh. Hy sinh thứ hai là chịu khó tập hát và hát cho hay. Hát hay là hát đúng cung giọng, chỗ to, chỗ nhỏ, chỗ mạnh, chỗ yếu theo bố cục của bài hát, và hát với tiếng hát được uốn nắn cho dịu dàng, ngọt ngào, dễ nghe, không gắt gao chát chúa. Đó là nghệ thuật, phải trọng và thích nghệ thuật mới chịu khó luyện cho được như thế. Hy sinh thứ ba là từ chối những bài hát và lối hát hợp cho người ngoài đời, chứ không hợp cho nhà thờ. Người hát như thế thường bị cám dỗ phô trương tài nghệ cá nhân hơn là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Chừng nào nhà thờ đầu tư cho ca đoàn và ca đoàn tận tâm phục vụ cộng đoàn, chừng đó nhà thờ và ca đoàn mới đóng đúng vai trò và chức năng của mình. Hai bên sẽ có những hoạt động hỗ tương để làm cho nhà thờ nên nơi thờ phượng tốt đẹp với những tiếng hát thanh cao và biến ca đoàn thành nơi những người con thiện chí thể hiện tinh thần phục vụ và khả năng ca hát của mình để góp phần đích đáng vào công việc thờ phượng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định của Linh Mục Andre Đỗ Xuân Quế về ca đoàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Lưỡi không xương nhiều điều lắc léo. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. hiện nay, hai vị chức sắc cao cấp nhất trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục bị quản chế trong những điều kiện gắt gao nhất. Vậy mà hôm 18 tháng 2 vừa qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lê Dũng đã tuyên bố với hãng thông tấn Đức DPA như sau. Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ hiện đang sống và sinh hoạt tôn giáo bình thường. Nếu đang sống và sinh hoạt bình thường thì có lẽ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã không phải tốn bút mực để gửi thư lên các cấp trong Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam để yêu cầu được quyền tự do đi lại và chấm dứt tình trạng quản chế, mà chính Ngài cũng như một số vị lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang phải quằn quại gánh chịu. Sau đây là nguyên văn thư ngỏ đề ngày 21 tháng Giêng vừa qua của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang gửi cho các nhà lãnh đạo Việt Nam. Kể từ ngày tôi ra Hà Nội chữa bệnh, nhân đó được Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp kiến vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2003, thấm thoát đã gần 2 năm qua. Cuộc gặp gỡ hy hữu ấy đã đem lại nhiều hân hoan, hy vọng cho đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước nói chung, các chính giới và bằng hữu quốc tế nói riêng. Hân hoan là vì chưa hề xảy ra trên bất cứ quốc gia nào sự kiện một vị thủ tướng tiếp một tù nhân tôn giáo như bản thân tôi vào thời điểm ấy cũng như bây giờ. Hy vọng là vì bao nhiêu năm dài đen tối trong đời, ai ai cũng tưởng rằng sau cuộc gặp gỡ này, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi chính sách đàn áp và phân biệt đối xử với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bản thân tôi cũng đã hân hoan và hy vọng như thế. Đặc biệt, khi đáp các lời tôi thắc mắc vì sao giáo hội chúng tôi bị đàn áp và phân biệt đối xử suốt gần 30 năm qua, thì Thủ tướng tâm tình rằng, buổi đầu có thiếu sót, có nhiều sai trái, nay mọi sự sẽ phải tháo gỡ và điều chỉnh dần. Xin Hòa Thượng từ bi hoan hỷ. Cho nên lúc ấy tôi có vẻ sẵn sàng hỷ xả những chuyện đã qua. Song, sự kiện xảy ra 6 tháng sau đó, đặc biệt là việc chặn xe rồi bắt bớ chúng tôi tại Bình Định và Lương Sơn trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 năm 2003, làm cho tôi từ ngờ vực đi đến thất vọng về một chính sách bất bình đẳng tôn giáo, bất di bất dịch của Đảng và Nhà nước đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và đối với riêng bản thân tôi từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 5 và nay dưới chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa. Cuối năm ngoái, tôi bị bệnh nặng. Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Chư Tăng ở Sài Gòn muốn ra thăm bệnh tôi ở nhà thương, nhưng đã bị công an chặn xe không cho đi. Nay, Tết là ngày vui sum hiệp của mọi gia đình và của toàn dân, là ngày thăm viếng chúc xuân sau một năm vất vả làm ăn, hay xa cách vì sinh kế phải tha phương kiếm sống. Nhưng năm nay tôi rất buồn phiền khi nghe tin Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Viên Định, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cùng Chư Tăng ở Sài Gòn dự tính ra tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định thăm viếng tôi mấy ngày đầu xuân, nhưng một lần nữa lại bị ngăn cấm. Các cơ quan công quyền tại các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức, v.v. đã đến các chùa liên hệ, yêu cầu Chư Tăng không được ra Bình Định chúc xuân, với lý do mơ hồ là tình hình còn khó khăn, không ổn định, không nên đi, hoặc nói lời vô lý là có kẻ xấu lợi dụng, tổ chức chuyến đi ra Bình Định thăm Hòa Thượng Thích Huyền Quang để gây rối. Có ai tổ chức đi thì đừng có đi, vì nhà nước không cho đi. Nhiều ngày qua còn cắt đường dây điện thoại của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nước ta từ bao đời, thăm xuân chúc Tết mừng thọ là những nghĩa cử văn hóa truyền thống tốt đẹp cần lưu giữ. Vậy tôi yêu cầu Đảng và Nhà nước điều tra xem do ai, hay do nguyên cớ nào mà ngăn cấm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm ra Bình Định thăm viếng tôi mấy ngày đầu năm. Nếu có lý do chính đáng để ngăn cấm, xin công bố cho Phật giáo đồ trong và ngoài nước, cũng như công luận thế giới được biết, để mọi người hết thắc mắc, hết nghĩ rằng Đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục đàn áp giáo hội, tiếp tục cấm đoán các quyền tự do đi lại thăm viếng là những quyền được Hiến pháp và các Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bảo đảm. Bằng không, xin hãy thông báo ngay cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn rằng hòa thượng và chư tăng giáo phẩm có toàn quyền thăm viếng và đi lại tự do để chúng tôi biết rằng khẩu hiệu sống và làm việc theo pháp luật của nhà nước đề ra không là khẩu hiệu suông mà được áp dụng trong đời sống cho mọi công dân. Chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy đảng và nhà nước cho phép một phái đoàn Phật giáo nước ngoài hàng trăm người được tự do đi lại và ăn nói. Trong khi ấy, chư tăng sống tại Việt Nam thuộc Giáo hội Dân lập và Truyền thống, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì lại bị ngăn cấm quyền tự do đi lại và hoằng dương chánh pháp. Nhân đây, tôi cũng xin đảng và nhà nước minh bạch hóa trường hợp quản chế tôi và Hòa Thượng Thích Quảng Độ bằng khẩu lệnh. Kể từ vụ bắt bớ tùy tiện chúng tôi ngày 9 tháng 10 năm 2003 tại Lương Sơn, gần thành phố Nha Trang. Tôi có nghe nhà nước tuyên bố với báo chí quốc tế là do tôi và Hòa Thượng Thích Quảng Độ tàng trữ bí mật nhà nước. Nếu quả thật chúng tôi mắc tội này, thì xin trưng bằng cớ và đưa chúng tôi ra tòa xét xử với quyền biện hộ phân minh. Chúng tôi sẽ chấp hành án lệnh sau phiên xử. Còn như lý do nêu ra không đúng sự thật, thì tuyên bố chấm dứt việc buộc tội vô căn cứ và trả chúng tôi về cuộc sống tự do, chứ không như hiện tại. Từ trên một năm qua, chúng tôi phải sống trong cảnh quản chế gắt gao như một người tù, tại tu viện Nguyên Thiều và Thanh Minh Thiền Viện. Chiếu theo Điều 10 trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì không ai có thể coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Theo Điều 71 trong cùng một bộ luật, thì thời hạn tạm giam tối đa không được quá 12 tháng. Và khi đã hết thời tạm giam, thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam. Nay, thời hạn tối đa ấy đã quá 4 tháng rồi. Kính mong quý ngài làm việc theo pháp luật mà thi hành các điều nêu ra trong bức thư hôm nay. Đọc xong lá thư trên đây của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, những ai còn có chút lương tri, biết tôn trọng sự thật và điều ngay lẽ phải, đều thấy rõ ràng rằng tình trạng của hai vị chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trên đây không thể xem là hiện đang sống và sinh hoạt tôn giáo bình thường. Trừ phi bị bắt hại là tình trạng bình thường của tôn giáo trong một nước cộng sản. Trừ phi bị quản chế, bị tước đoạt trong tất cả những quyền cơ bản nhất của con người là chuyện bình thường trong một chế độ cộng sản. Nếu hiểu hai chữ bình thường như thế, thì Việt Nam có là một nhà tù vĩ đại cũng là chuyện bình thường. Và nếu hai chữ bình thường bị o ép vặn vẹo như thế, thì quả thật, đúng là lưỡi không xương nhiều điều lắc léo. Mùa chay, mùa của hoán cải, người tín hữu Kitô không thể không suy niệm về lời Chúa dạy. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sen Văn. chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sinh Văn. Sau khi đã được rước lễ lần đầu, Mạc Sinh Văn được cha mẹ đưa đến ở nhà chung Hữu Bằng. Nhưng tại đây gặp nhiều khó khăn, những điều tiêu cực, làm cho Văn nghĩ đến việc chạy trốn khỏi nơi này. Và lần thứ hai, Văn chạy trốn khỏi nhà chung Hữu Bằng, qua ngã đường xe lửa. Khi đã nhảy lên được trên tàu, Văn bước vào một toa xe đầy lính Nhật. Đây là kế tuyệt diệu, vì đó là cách tốt nhất để tránh né các nhân viên kiểm soát vé. Vừa đóng cửa tàu lại, Văn đã lớn tiếng chào hành khách theo kiểu của cậu. Văn ghi lại như sau. Con đóng cửa đàng hoàng, rồi quay mặt vào, đứng thẳng người, giơ tay chào kiểu nhà binh, Ohio. Con chỉ biết có tiếng chào ông độc nhất, mà mỗi khi gặp bất cứ người Nhật nào, con cũng chỉ nói bằng ấy. Cả lúc mới gặp, cũng như lúc từ biệt. Mấy anh lính Nhật thấy thằng bé táo bạo, họ đổ dồn hết mọi cặp mắt về phía con, rồi họ ồ lên cười. Chào xong, con ngồi ngay xuống ghế, giữa những tiếng cười ồ ề của tốp lính. Những anh lính ở chung quanh con súm lại vỗ vai dò đầu và nói liến thoáng những gì con không hiểu. Chỉ mới hôm qua, Văn đóng vai tướng Nhật. Văn không nhịn cười được. Bây giờ thì có cả đoàn lính Nhật trước mắt, khí giới đầy đủ. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung, đến ga Vĩnh Yên lúc nào không hay. Văn kiếm cách bỏ đi khỏi bọn lính Nhật và đáp chuyến tàu đi về phía nam. Vì đi tàu không vé, cậu bé bị lôi thôi, bị rắc rối với anh kiểm soát vé. Văn bị bắt buộc xuống khỏi tàu, nơi đây cách Bắc Ninh một khoảng. Cậu bé gặp lại hai chị dòng ba mà Hữu Bằng ai ai cũng biết. Hai chị kéo Văn ở qua đêm tại nhà họ, với dự tính thầm là sẽ đưa cậu bé trở lại nhà xứ Hữu Bằng. Nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, có người bà con của Văn đứng ra bên vực và cho cậu bé ít tiền để tiếp tục đi. Giờ đây, Văn bắt đầu sống lang thang, một cuộc sống lưu động, không nơi nương tựa, không chỗ dừng chân. Cả đến gia đình Văn, cậu cũng chẳng dám trở về. Như một người Do Thái rời đây mai đó, Văn lang thang trên các nẻo đường, băng rừng vượt suối. Bất kể nắng mưa, bất chấp hoạn nạn, rủi may. Hai lần, Văn thử đến nhà bà cô Khanh, và hai lần đều thất bại. Bởi vậy, sau khi đã lang thang trên các nẻo đường Bắc Ninh, mọi gối chồng chân, đứa bé không nhà, không nơi nương tựa, vẫn cố gắng xoay sở để sống qua ngày. Văn ghi lại như sau. Ở Bắc Ninh, con quanh quẩn sống nội trong khu chợ, với nghề đi làm mướn. Con tình nguyện xách nước, rửa bát cho các hàng cơm để sinh sống. Hôm nay con làm cho cửa hàng này, ngày mai con lại đến cửa hàng kia. Khi con rảnh rỗi thì giờ, con vào nhà thờ viếng thánh thể và lần hạt. Con sống như thế qua ba ngày, mà không kiếm được một đồng xu. Vì chủ hiệu nào cũng chỉ cho con ăn cơm dư thừa của khách ăn, chủ không muốn cho con tiền. Vả lại, họ thấy con làm việc tử tế, nên chủ hiệu nào cũng muốn giữ con lại để làm việc. Họ không rõ tung tích con ở đâu mà đến. Họ chỉ cho con là một đứa trẻ lạc lõng hồi Nhật tấn công vào Lạng Sơn. Ngày thứ ba, Văn làm mướn cho một bà bán phở dạo. Sau vài lời trao đổi về công việc, cả hai đều nhận thấy cùng là người có đạo với nhau. Hai người hiểu nhau và cảm thông nhau rất nhanh. Bà bán phở đề nghị giúp đỡ Văn. Tối đến, Văn theo bà về nhà. Một ngôi nhà ở ngoại ô, dột nát, siêu vẹo, nặc mùi tanh hôi. Bà ta sống trong ngôi nhà này với bốn đứa con. Trong cảnh đói rách cơ cực này, Văn đã gặp lại cái tình người nồng ấm thiết tha. Đặc biệt, Văn kết thân rất nhanh với Định, người con trai cả của bà, 14 tuổi. Định thích gọi Văn là em nhỏ. Một buổi tối nọ, Định kể cho Văn nghe chuyện gia đình, vì sao ra nông nỗi này. Cũng vì lẽ cha Định là một người yêu nước, Trước kia ông làm thầy giáo ở Bắc Giang và gia đình rất khá giả. Nhưng từ ngày ông gia nhập vào đảng cách mạng, chính quyền Pháp thảy hội ông. Sau khi quân đội Pháp tiêu diệt đạo quân giải phóng, cha định lẩn trốn và mò về gia đình. Chẳng may, một hôm bị trúng kế gián điệp của bọn tay sai Pháp, ông ta bị bắt đi mất tích, có thể đã bị thủ tiêu. Văn chăm chú nghe những lời của Định, ví như người đang khát nước. Văn khám phá được nhiều điều rất hay và ca ngợi lòng yêu nước của các nhà cách mạng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Mà vì thế, con mới có một quan niệm hay về người cách mạng. Chứ trước đây, con cũng như số đông quần chúng, con cho những nhà cách mạng là tay sai của quỷ vương. Nhưng thật thì không phải thế. Họ là những người yêu dân tộc, quý giống nòi. Mà khi họ thấy dân tộc và nòi giống của họ bị nhục nhã, khinh miệt, thì họ lấy làm đau đớn, căm hận và chỉ lo trăm nghìn cách giải phóng cho dân tộc họ được tự do. Để chiếm lại tự do cho dân tộc, họ đành phải hy sinh tự do cá nhân của họ. Họ phải lén lút trước con mắt kẻ xâm lăng và nhiều khi phải hy sinh cả chính bản thân để bảo vệ lý tưởng. Bỗng nhiên, con cảm thấy lòng cảm mến các nhà cách mạng. Nhưng Định ngắt ngang và nói với Văn, thôi Văn ạ, thương họ thì em chịu khó cầu nguyện cho họ, vì như cậu tôi nói, có nhiều nhà cách mạng chỉ biết cách mạng cho một nhóm người vừa ý họ, còn thì ngoài ra họ cho là kẻ thù phản cách mạng cả. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, con đường thơ ấu thiêng liêng là linh đạo dạy chúng ta biết sống những đặc tính của trẻ thơ để trở nên giống Chúa Hài Nhi Giê-xu. Một trái tim trẻ thơ là một trái tim bé nhỏ, khiêm nhường, ý thức chấp nhận sự nghèo nàn bất lực của mình nên không bao giờ mặc cảm, buồn nản, than thân tủi phận, mà chỉ biết hết lòng tin tưởng, yêu mến, cậy trông, phó thác và nhiệt thành. Nhiệt thành không phải chỉ vì dòng máu luân lưu trong huyết quản, qua nhịp đập của con tim thơ bé, nhưng nhiệt thành vì cường độ tình yêu dành để cho Thiên Chúa Ba Ngôi và chương trình tình yêu cứu rỗi của Chúa. Nhiệt thành đối với phần rỗi của các linh hồn và của toàn thế giới. Một trái tim thơ bé là một trái tim tông đồ truyền giáo. Nhưng một đứa bé ăn không no, lo chưa tới, thì biết gì mà làm tông đồ truyền giáo? Hỏi như thế là chúng ta quên các chiều kích đa diện, muôn mặt tươi sinh và quyền năng huyền nhiệm của linh đạo trái tim yêu. Người sống linh đạo trái tim yêu thì có muôn ngàn cách thế giúp trở thành tông đồ nhiệt thành. Phải, khi quyết định dấn bước trên con đường thơ ấu thiêng liêng, chúng ta nắm trong tay muôn ngàn chiêu thức giúp trở thành tông đồ tình yêu cứu rỗi. Trước hết, hãy mở lớn đôi con mắt tâm lòng, chiêm ngưỡng cuộc sống của Thánh gia Nazareth để biết rằng Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã là tông đồ nhiệt thành ngay từ sau biến cố truyền tin, khi ba con tim ấy cùng chung nhịp đập yêu thương trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Các ngài mời gọi từng người trong chúng ta hãy để cho con tim mình cùng chung nhịp đập yêu thương cứu rỗi ấy với trái tim đầy ắp tình yêu thánh hảo của các ngài. Vâng, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, xin chúng ta chăm chỉ cộng tác hỗ trợ cho sứ mệnh tông đồ tình yêu trọng đại của các ngài và thực thi sứ mạng tông đồ các tông đồ bằng cách liên lỉ nguyện lời yêu mến, mỉm cười thưa vâng với mọi người, nhìn và đối xử với mọi người như với chính Chúa Giêsu. Biết ơn thưa vâng với mọi yêu sách của tình yêu Chúa qua mọi đau khổ, mọi biến cố, mọi hoàn cảnh và mọi nhiệm vụ. Đây là công tác tông đồ tình yêu dễ thương nhất của các con tim thơ bé, của đạo binh hồn nhỏ. Ngoài ra thì không còn phải sợ sệt lo lắng gì khác nữa, vì các bé thơ luôn được che chở bảo bọc trong tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Muốn hỗ trợ Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong sứ mệnh tình yêu cứu rỗi, thì trong ngày sống, chúng ta hãy tập tưởng nghĩ nhiều hơn tới Thiên Chúa và phần rỗi đời đời của các anh chị em đồng loại. Hãy biết tận dụng tất cả mọi sự xảy ra trong ngày sống và biến đổi chúng trở thành của lễ hiến tế vì tình yêu. Hãy kết tinh cuộc sống của chúng ta trong chuỗi yêu thương được hòa tan trong của lễ hiến tế cực trọng mà Chúa Giêsu, đấng tình quân chí thánh của chúng ta, đã dâng lên Đức Chúa Cha để chuộc tội và cầu ơn tha thứ cho hết mọi người, cần đến tình thương và bàn tay xoa dịu êm thấm của chúng ta. Phải làm sao để mỗi tác động hy sinh yêu mến chúng ta dành cho Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse được đầy ắp tình yêu đến độ giúp các ngài đem về cho Thiên Chúa Ba Ngôi một linh hồn anh chị em đồng loại. Muốn trở thành tông đồ tình yêu cứu rỗi, muốn nên mọi sự cho mọi người, chúng ta không được nhìn vào đức tính hay khuyết điểm của họ, xem những hành vi của họ tốt hay xấu. Chúng ta phải nhìn thấy nơi họ giá máu Chúa Giêsu và giá khổ đau lớn lao của mẹ Maria. Chúng ta hãy yêu họ với cùng một tình yêu Chúa cứu thế và mẹ yêu họ, với cùng những trăn trở của cha Thánh Giuse, thì khi đó chúng ta sẽ thu phục được họ cho tình yêu, và nhờ tình yêu chúng ta sẽ thu phục được họ cho Thiên Chúa. Qua việc tự nguyện sống linh đạo trái tim yêu để trở thành hy hiến yêu thương, chúng ta đã hoàn toàn lệ thuộc hẳn vào Chúa Giêsu. Và như mẹ Maria và cha Thánh Giuse, chúng ta đã can đảm nhận lấy trách nhiệm vô cùng cao cả tốt đẹp là làm mẹ, làm cha các linh hồn. Vì thế, hãy lợi dụng, đừng bỏ qua các cơ hội có nhiều dấu chứng tỏ chúng ta hết lòng phụng sự Thiên Chúa và kính yêu vâng phục giáo hội. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse rất ưa thích nhặt lấy những hy sinh đau khổ của chúng ta đã, đang và sẽ phải chịu vì tình yêu cao cả, vì phần rỗi của anh chị em đồng loại. Đừng bỏ qua một hy sinh đau khổ nào mà không dâng lên Thiên Chúa làm giá mua chuộc cho quê hương đất nước chúng ta một nền hòa bình chân chính, và cho những người thân yêu của chúng ta luôn được sống trong ơn nghĩa thánh. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này, đó là tất cả các việc đạo đức đều tốt, nhưng việc hy sinh cầu nguyện và thánh hóa người tội lỗi, giúp họ cải tà quy chính, là công việc tốt đẹp nhất và làm vui lòng Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh vĩnh cửu nhất. Phải, hãy hưởng ứng cách nồng nhiệt tinh thần tông đồ rất cần thiết và vô cùng quý báu sống động này trước mắt chúng ta. Mỗi người trong chúng ta hãy mạnh mẽ quên mình để dấn thân cho lý tưởng tông đồ trọng đại ấy, bằng một đời sống thật bé nhỏ, khiêm hèn, thầm kín, khuất tịch, nhưng dồi dào tình yêu. Dồi dào tình yêu và lòng cậy trông, vì lòng cậy trông của trẻ thơ giống như một nguồn mạch thác ân, một sức mạnh tuyệt diệu, một sự khôn ngoan toàn trí mà Chúa Thánh Thần sẽ trùm phủ trên linh hồn và đời tông đồ của chúng ta. Chúng ta hãy xem các viên đá cung thánh ngày nay đã bị vứt bỏ ở các ngã ba đường, ở các xó chợ và khắp các hẻ phố. Các linh mục tu sĩ nam nữ sống trong thế giới ngày nay, một thế giới ích kỷ, thiếu bác ái và đầy bạo lực bất công, thì một là sẽ trở thành các vị đại thánh, hai là sẽ trở thành các dị nhân, các quái thai. Vì thế, với tất cả tình mẫu ái bao la dịu hiền, yêu thương vô cùng trong Thiên Chúa, mẹ Maria cần và muốn hiện diện giữa chúng ta là những thành phần của đạo binh hồn nhỏ, những người được Thiên Chúa yêu thương kén chọn cách riêng, được Ngài tín nhiệm trao ban cho sứ mệnh làm tông đồ của các tông đồ, để giúp chúng ta mở rộng tầm mắt và con tim, nhìn thấy rõ thảm trạng của một số linh hồn tận hiến, nhờ đó thúc đẩy chúng ta cầu nguyện và hy sinh một cách ráo riết hơn để sứ mệnh của chúng ta được thi hành một cách hữu hiệu. Sứ mệnh này được thực hiện bằng một đời sống thánh thiện cá biệt. Đời sống thánh hiến làm nô lệ tình yêu, nép mình dưới tà áo đức trinh nữ vô nhiễm để cùng tiếp tục đồng cứu thế với đức vua yêu thương vĩnh cửu. Sứ mệnh này là một đặc ân vô cùng cao đẹp, thức thời và nhưng không, mà Thiên Chúa quan phòng khôn ngoan toàn năng tự hữu thương ban cho chúng ta. Sứ mệnh này vừa cao cả lớn lao, vừa cam go đòi hỏi một ý chí kiên trì sắt đá lâu bền. Cần phải có một trái tim dài hơi mới có thể kiện toàn một cách thánh hảo, đúng theo ý muốn thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa. Chính vì những lý do đặc biệt đó, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse năn nỉ kêu gọi từng người hãy dùng hết nghị lực, hãy hết sức quảng đại, hùng mạnh và can trường để tuyên chiến một cách thánh thiện quyết liệt với ba thù đang hùng hổ tràn bờ xô lấn chúng ta, là những linh hồn đã được thánh hiến cho Thiên Chúa từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội và đã được tận hiến cho ơn gọi hôn nhân, ơn gọi giáo sĩ tu sĩ và ơn gọi giáo dân tận hiến giữa đời. Vậy hãy can đảm hủy mình để sống nghèo khó, âm thầm không ai biết đến. Hãy nhiệt thành sốt sắng bền bỉ cầu nguyện và hy sinh. Hãy tuyệt đối mật thiết gắn bó với Chúa Giêsu Kitô. Với một nụ cười xin vâng, thơ ngoan tươi vui, chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận một hoàn cảnh sống ít được tận dụng, một hoàn cảnh sống cực khổ, đọa đày, bị lu mờ, lép vế, bị đồng hóa với dân lao động, với những lớp người bị khinh rẻ. Hơn nữa, lại còn bị lợi dụng nhiều hơn, bị chèn ép đè nén thật khít khao và bị dò xét, đòi hỏi, tra cứu hạch sách nhiều hơn. Chúng ta hãy lãnh nhận như thế để cải tạo thế giới vô thần này cho thánh tâm Chúa Giêsu, cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, cho con tim hiền phụ của cha thánh Giuse toàn thắng, cho nước Chúa được hiển trị và vinh quang. Cuộc sống tin yêu phó thác và nhiệt thành ấy sẽ khiến cho chúng ta ngày càng trở nên Chúa Giêsu ấu thơ, con đức trinh nữ Maria và hiền phụ Giuse. Nên giống Chúa Kitô hoàn toàn, mặc lấy Chúa Kitô và đồng hình đồng hóa với Chúa Kitô theo đúng như phúc âm đã ghi chép và giáo hội đã tả vẽ. Ngay khi giáng trần, Chúa Giêsu đã làm bào thai trong lòng khiết tịnh của mẹ Maria, rồi làm một trẻ thơ hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ, an ngủ trên tay mẹ, vâng lời mẹ trong mọi sự. Cứ nhìn vào Chúa Giêsu, xem Ngài sống thế nào với mẹ, chúng ta cũng hãy sống như vậy. Tiêu chuẩn cho mọi tư tưởng, ngôn ngữ, hành động của chúng ta phải là Chúa Giêsu thơ ấu, con của mẹ Maria. Cứ cố gắng sống theo đường lối đó, chúng ta sẽ thi hành trọn hảo sứ mệnh tông đồ các tông đồ và sẽ nên thánh. Chúng ta là trẻ thơ, nhưng không phải chỉ là trẻ thơ như một bông hồng tươi nở nhởn nhơ, đùa giỡn dưới ánh sáng êm ấm đầy sinh lực của mặt trời. Nhưng cuộc đời thơ trẻ của chúng ta phải được ướp đượm bằng những tâm tình, bằng trái tim và cuộc sống của chính mẹ với danh hiệu Maria Hy Tế của Giêsu Tử Giá. Cuộc đời chúng ta cũng như cuộc đời của mẹ được chọn để nên của lễ dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho trần gian. Vậy hãy làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên hy tế đúng nghĩa bằng những hy sinh từ mình liên lỉ vì yêu Chúa Giêsu và vì yêu các linh hồn. Thật thế, điều trọng yếu mẹ Maria kiếm tìm nơi từng người trong chúng ta là hãy đáp trả lại tình yêu chờ đợi của Thiên Chúa, của mẹ và của toàn thể thế giới, bằng việc đừng từ chối ý muốn và lời kêu gọi năn nỉ của Thiên Chúa, của mẹ và của cha thánh Giuse. Hãy mau mắn như một trẻ thơ, vâng theo sự thúc giục hướng đưa của Chúa Thánh Thần để sống tốt, để từ bỏ, để quên mình. Chính mẹ và cha thánh Giuse sẽ nâng cao chúng ta lên và đặt chúng ta vào tận cung lòng êm ấm hạnh phúc và thiện hảo tuyệt mức vĩnh cửu của ba ngôi Thiên Chúa toàn năng yêu thương cực thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện, tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Người nông phu kia, mỗi ngày từ sáng sớm, đều quậy gánh hàng trên vai xuống bán ở chợ trong làng nhỏ gần chân đồi. Đến trưa khi chợ tan, ông lại gồng gánh trở về nhà. Trên đường về, ngày nào ông cũng đi ngang qua một suối nước trong mát. Dừng chân nghỉ dưới gốc cây bên cạnh suối nước, quả là điều vui sướng sau buổi chợ và quãng đường mệt mỏi. Tuy nhiên, cả những ngày mùa hè nóng nực, ông cũng một lòng trung thành dâng cho Chúa hy sinh nhỏ, là chịu nhịn khát và không uống nước. Tối đến, ông ngước mắt nhìn bầu trời đầy trăng sao và cảm thấy lòng hân hoan vui sướng, vì xem như ngôi sao của ông đang lấp lánh, mỉm cười với ông. Một hôm, cậu con trai út muốn theo cha xuống chợ. Ông tìm cách ngăn cản, vì biết là trời nắng, đường xa khó nhọc. Nhưng nhất định cậu bé đòi đi cho bằng được. Sau cùng, ông cũng chiều con và cho cậu bé đi theo. Sau khi tan chợ, hai cha con lại gồng gánh lên đường trở về nhà. Vì đường dốc, nên cậu bé vừa đi vừa thở hổn hển theo sau cha cậu. Khi đi ngang qua dòng suối nước trong mát, hai cha con dừng chân nghỉ lấy sức. Cậu bé nhìn suối nước trong mát, rồi nhìn cha cậu trong lòng tự hỏi. Nếu cha cậu không uống nước, cậu có thể uống nước được chăng? Như đọc được thắc mắc của con qua cái nhìn trong thinh lặng của nó, ông cũng bắt đầu tự hỏi. Mình có nên tiếp tục hy sinh nữa không? Nếu mình không uống nước, con mình cũng không dám uống. Sau cùng, ông đã để cho lòng bác ái thắng cuộc. Vì thương con, hôm ấy, ông đã chọn từ bỏ việc hy sinh hãm mình, vốn là điều tốt đẹp ông vẫn ưa thích, để tỏ lòng bác ái cho con cũng được giải khát. Ông xuống suối, giơ tay múc lấy ngụm nước, đưa lên miệng uống. Thấy vậy, cậu bé sung sướng reo lên và làm theo cha nó. Rồi hai cha con lại tiếp tục lên đường trở về nhà. Tối hôm đó, cơm nước xong, ông ra trước sân nhà ngắm trăng sao như thường lệ. Ông băn khoăn tự hỏi, hôm nay ngôi sao của ông còn mỉm cười với ông nữa chăng? Ông hồi hộp đưa mắt nhìn qua đám mây tìm kiếm ngôi sao của mình. Ông trông thấy gì? Không những chỉ một ngôi sao mà thôi, nhưng có đến hai ngôi sao đang mỉm cười với ông. Quý vị và các bạn thân mến, hy sinh hãm mình là một trong những yếu tố căn bản trong linh đạo của người tín hữu Kitô. Ăn chay đền tội là yếu tố thứ hai trong cuộc hành trình thiêng liêng của mùa chay. Trong phúc âm, nhiều lần chúng ta đọc thấy những lời mời gọi của Chúa Giêsu về việc ăn chay hãm mình. Ngài tuyên bố với dân chúng, ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo ta. Luca chương 9 câu 23. Lần khác, Chúa Giêsu lại còn quả quyết với các môn đệ rằng, có thứ quỷ, nếu không ăn chay và chẳng cầu nguyện, thì không tài nào khử trừ được. Marco chương 9 câu 28. Chính Chúa Giêsu cũng nêu gương cho dân chúng về tinh thần chay tịnh và cầu nguyện. Trước khi khởi sự sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu vào sa mạc vắng vẻ ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày cùng Thiên Chúa Cha. Qua các thời đại, giáo hội vẫn luôn nhắc nhở các tín hữu tầm quan trọng và sự cần thiết của việc hy sinh hãm mình, nhất là trong mùa chay. Cầu nguyện kèm theo việc hãm mình là dấu hiệu chấp nhận tội lỗi mình và tỏ lòng ước muốn đền bù. Chúng ta không chỉ dừng lại ở khía cạnh tiêu cực của việc hy sinh hãm mình là phạt xác và đền tội, nhưng cũng cần nêu bật khía cạnh tích cực của việc hy sinh hãm mình. Tinh thần hy sinh hãm mình kiện cường ý chí, giúp chúng ta thêm mạnh sức thắng vượt các tính hư thói quen xấu, nhất là lòng ích kỷ, để cổ võ tình liên đới với tha nhân và thực thi lòng bác ái thương người. Vì thế, hy sinh hãm mình trong đời sống người tín hữu là như rộng mở đường cho ơn Thánh Chúa tiến vào, để hoán cải và thánh hóa tâm hồn chúng ta, là để cho tình yêu Chúa đổ tràn tâm hồn ta, và nhờ đó chuyển đạt đến tha nhân. Hy sinh hãm mình theo tinh thần phúc âm và vì tình yêu Chúa quả thực là con đường giải thoát, chứ không phải là gánh nặng, là niềm vui, chứ không phải là sầu khổ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy chúng con rằng, khi ăn chay chớ làm bộ âu sầu như kẻ giả hình, để cho mọi người biết mình ăn chay. Trái lại, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để chỉ một mình Chúa là đấng thấu tỏ mọi sự, sẽ thưởng công cho các con. Lạy Chúa, xin soi sáng trí khôn con, để con tiến sâu hơn trong tinh thần hy sinh cầu nguyện đích thực. Xin tình yêu Chúa trở nên như khuôn vàng thước ngọc của đời sống con, để con biết khôn ngoan nhận định nhu cầu của Đức Bác Ái, và dành chỗ ưu tiên cho tình yêu thương, lên trên những việc chay tịnh bên ngoài, và những hình thức hãm mình phạt xác, chỉ nhằm mục đích phô trương tự phụ, nhưng lại trống rỗng tình yêu Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlyvina@yahoo.com. Chúng tôi xin được phép nhắc lại địa chỉ liên lạc của chúng tôi một lần nữa như sau. Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlyvina@yahoo.com. Và giờ đây xin chào tạm biệt và xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz.